Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương với đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện và liên đới với nhân dân Lì Bằng. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cầu nguyện và liên đới với nhân dân Lì Bằng bị thảm họa vụ nổ các kho chứa ở khu cảng thủ đô Beirut hôm 4 tháng 8 vừa qua. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư mùng 5 tháng 8, Đức Thánh Cha nói, hôm qua tại Beirut ở vùng cảng, những vụ nổ rất mạnh làm cho hàng chục người chết và hàng ngàn người bị thương, gây ra nhiều tàn phá. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Liban để với sự dấn thân của mọi thành phần xã hội, chính trị và tôn giáo, đất nước này có thể đương đầu trong lúc bi thảm và đau thương này, và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, Liban có thể vượt thắng cuộc khủng hoảng trầm trọng đang trải qua. Theo thống kê sơ khởi, những vụ nổ khủng khiếp tại các nhà kho ở khu cảng thủ đô Beirut, nơi có chứa 2.750 tấn nitrat ammoniac, đã làm cho ít nhất 135 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Thống đốc thành Beirut, ông Mavan Abu, cho biết vẫn còn hơn 100 người bị mất tích. Các cơ quan truyền thông ở địa phương nói về tình trạng hỗn độn ở khu vực xảy ra tai nạn. Các giám mục công giáo tại Thánh Địa cũng bày tỏ tình liên đới với nhân dân Lì Bằng. Trong thông cáo công bố hôm mùng 5 tháng 8, các giám mục viết, chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn những người bị thiệt mạng và cho những người bị thương sớm được bình phục, cho sự ổn định và an sinh của Lì Bằng. Chất nitrat ammoniac được dùng trong phân bón và cả trong các chất nổ. Đó là một chất muối màu trắng, không có mùi, thường được dùng làm cơ bản cho nhiều phân bón dưới dạng các hạt và đã từng tạo nên nhiều tai nạn công nghệ. Tin Pháp Quốc. Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các linh mục đừng nản chí. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, mời gọi các giám mục và linh mục đừng nản chí trước lối cư xử sai trái của một số linh mục. Trái lại, hãy ý thức ơn gọi của mình như một hồng ân nhưng không của Chúa và dấn thân theo gương Thánh Gioan Maria Vianney. Đức Hồng Y Parolin đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng Thánh lễ ngày cử hành lúc 10 giờ 30 phút sáng 4 tháng 8 vừa qua tại đền Thánh Gioan Maria Vianney tại Ars, bên Pháp, nhân ngày lễ kính Thánh nhân cũng là bổn mạng của tất cả các cha sở trên thế giới. Đồng tế với Đức Hồng Y Parolin cũng có một số giám mục và đông đảo các linh mục và giáo dân. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng Y nhắc đến tấm gương của Thánh Vianney như một ngôn sứ canh chừng được nói đến trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Ezekiel với nhiệm vụ cảnh giác dân Chúa chống lại những nguy hiểm đe dọa họ. Đức Hồng Y nói, đó cũng là ơn gọi của Thánh Cha Sở họ ạ. Người đã sống và làm việc trong giáo xứ này như một ngôn sứ canh chừng đích thực. Thánh nhân không tìm kiếm tư lợi hay những lợi lộc nào khác ngoài sự hoán cải và phần rỗi của những người tội lỗi. Những người đồng thời đã nhìn thánh nhân dưới khía cạnh đó mặc dù họ phủ nhận ngài lúc ban đầu. Thánh nhân là chiếc loa phóng thanh và tiếng nói vang dội của chính Thiên Chúa qua một cuộc sống tiêu hao trong sự trung thành và hoàn toàn hợp với niềm tin cho đến cuối cùng cuộc lữ hành trần thế này. Rồi Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nhắc đến lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi các linh mục trong toàn thể giáo hội hồi lễ thánh Vianney năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 160 năm thánh nhân qua đời, đồng thời nhận xét rằng không hề có ý muốn phủ nhận những thiệt hại do lối cư xử sai trái của một số linh mục gây ra. Đức Giáo Hoàng muốn làm nổi bật gương lành của đông đảo các linh mục, liên lỉ và minh bạch, hoàn toàn hiến thân mưu ích cho tha nhân. Những lúc thanh tẩy giáo hội chúng ta đang trải qua càng làm cho chúng ta hạnh phúc và đơn sơ hơn, quảng đại và phong phú hơn. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, anh em giám mục và linh mục thân mến, chúng ta đừng để mình bị thất vọng nản chí chiếm đoạt và không bao giờ quên rằng ơn gọi của chúng ta là một hồng ân nhưng không của Chúa, một ơn mà chúng ta hoàn toàn không có công trạng để xứng đáng lãnh nhận. Đó là ơn mà mỗi sáng chúng ta phải biết đón nhận với tinh thần khiêm tốn và trong kinh nguyện, một ơn mà chúng ta phải cảm tạ vô cùng. Về vấn đề này, làm sao không nhớ lại chính những lời mà Thánh Cha Sở Họ Ạc luôn biểu lộ sự rất kính trọng đối với các ơn đã lãnh nhận. Thánh Nhân nói, ôi chức linh mục cao cả dường nào, ta chỉ hiểu được rõ ơn này một khi chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta hiểu được ơn này ở dưới đất, thì chúng ta sẽ chết không phải vì kinh sợ, nhưng vì tình yêu. Tin Vatican. Lần đầu tiên một giáo dân làm tổng thư ký Bộ Kinh tế Vatican. Lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm làm tổng thư ký Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Đó là ông Maximino Caballero Ledo, người Tây Ban Nha, có gia đình và hai người con, bạn từ thời niên thiếu của cha Juan Antonio Guerrero, dòng tên, hiện là Tổng trưởng Bộ Kinh tế. Ông Caballero, năm nay 61 tuổi, tốt nghiệp kinh tế tại Đại học Tự trị Madrid và cao học quản trị kinh tế tại trường kinh doanh IESE ở Barcelona. Sau 20 năm làm việc ở Tây Ban Nha và nhiều nước Âu, Phi và Trung Đông từ năm 2007, ông và gia đình dọn sang Mỹ và làm việc trong lĩnh vực tài chính thuộc công ty Baxter Healthcare có trụ sở tại bang Illinois, chuyên về các sản phẩm y khoa. Nhiệm vụ ông đảm trách cho đến nay là phó chủ tịch tài chính quốc tế của công ty này. Trong những ngày tới đây, ông sẽ dọn về Vatican để đảm trách công tác mới từ giữa tháng 8 này. Bộ Kinh tế của Tòa Thánh được Đức Thánh Cha Francisco thành lập và ủy cho Đức Hồng Y Chorbel, người Úc, đảm trách, và Đức ông Alfred Suarez, người Manta, làm tổng thư ký. Đức ông đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc hồi tháng 2 năm 2018. Sau đó, Đức ông Luigi Misto, 68 tuổi, người Ý, đảm trách nhiệm vụ Tổng Thư ký của Bộ Kinh tế. Và nay, một giáo dân được bổ nhiệm làm nhân vật thứ hai của bộ này. Tin Roma. Hội luận trực tuyến của phong trào Công giáo tiến hành. Hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 8 vừa qua, một cuộc hội luận trực tuyến của phong trào Công giáo tiến hành trẻ được tổ chức với sự tham dự của các thành viên tại các nước trên thế giới. Và trong dịp này, có phần giới thiệu văn kiện Người trẻ dưới ánh sáng tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành về ơn gọi nên thánh của các tín hữu. Trong đoạn số 178 của tông huấn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng anh chị em là hiện tại của Thiên Chúa. Đứng ra tổ chức diễn đàn quốc tế của phong trào Công giáo tiến hành là phân bộ giới trẻ của Công giáo tiến hành Italia và nhắm đến giới trẻ toàn thế giới. Trong chương trình có những cuộc nối với 8 quốc gia, từ Thánh Địa đến Philippines, từ Rumani đến Argentina, cho tới Senegal, bên Phi Châu và Tây Ban Nha. Văn kiện tựa đề Người trẻ dưới ánh sáng tông huấn Chúa Kitô đang sống được trình bày trong buổi hội luận, thu tập các tài liệu huấn luyện đi từ lời Chúa cho đến giáo huấn của hội thánh để đề ra những đề nghị huấn luyện cho đời sống bản thân và nhóm. Văn phòng Tổng thư ký phong trào tiến hành Italia nói rằng, chúng tôi mời gọi tất cả các bạn trẻ Kitô, nam cũng như nữ, học hỏi tài liệu này để các bạn có thể nếm hưởng tông huấn Chúa Kitô đang sống như một phương thế hữu hiệu và như một chỉ nam loan báo tin mừng để biến đổi tâm hồn các bạn và những người trẻ khác theo tin mừng của Chúa Giêsu thành Nazareth. Tin Mễ Du. Đức Tổng giám mục Jose nói rằng tình trạng Mễ Du nay khá hơn. Đức Tổng giám mục Henrik Jose, kinh lược phân tòa tại giáo xứ Mễ Du, Bosnia-Herzegovina, cho biết những tranh luận về vấn đề Đức Mẹ có hiện ra thực sự tại Mễ Du hay không đã kéo dài gần 40 năm, và cả về vấn đề các hoạt động mục vụ. Nhưng nói chung thì tình thế nay đã khá hơn. Đức Tổng giám mục Jose năm nay 78 tuổi, thuộc dòng Tông đồ Công giáo, gọi tắt là FAC, và nguyên là Tổng giám mục giáo phận Warszawa Braga bên Ba Lan. Từ hai năm nay, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm đại diện tòa thánh đặc trách mục vụ Mễ Du với danh hiệu chính thức là kinh lược tông tòa đặc biệt. Trong cuộc họp báo hôm 1 tháng 8 vừa qua để giới thiệu về lễ hội quốc tế lần thứ 31 của giới trẻ tại Mễ Du, Đức Tổng giám mục nói, một số người nồng nhiệt ủng hộ Mễ Du, người khác thì chống. Nhưng tôi trả lời với họ, hãy đến mà xem, và anh chị em có thể chứng kiến. Đức Tổng giám mục Jose kể rằng, từ tháng 5 năm ngoái 2019, khi không còn lệnh cấm các linh mục và giám mục tổ chức các cuộc hành hương tại Mễ Du, chúng tôi đã có bao nhiêu hồng y, giám mục và tổng giám mục đến đây, nhưng đại dịch đã chặn đứng tất cả. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người có thể đến Mễ Du, bao nhiêu người có thể đi qua biên giới với cuộc thử nghiệm virus corona, chứng tỏ sức khỏe của họ hợp lệ. Theo Đức Tổng giám mục, lối tiếp cận của tòa thánh đối với Mễ Du là rất tốt và tích cực, nhưng giáo hội hành động yên tĩnh và từ từ. Trong thực tế, Mễ Du đã trở thành một đền thánh quốc tế, nhưng về pháp lý thì chưa, vì chúng tôi chỉ là một giáo xứ, chúng tôi không có tước hiệu đền thánh quốc gia hay quốc tế. Nhưng tôi thấy tình thế ngày càng cải tiến và bằng chứng là sự hiện diện của tôi ở đây. Đức cha Jose cũng nói rằng, góp phần làm cho tình thế tốt đẹp hơn là Đức cha Betat Palik, tân giám mục giáo phận Mosta Dubno sở tại, vì Mễ Du thuộc lãnh thổ giáo phận này. Cho đến nay, Tòa Thánh chưa đưa ra phán quyết về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ với 6 thiếu niên công giáo Crab ở Mễ Du từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 có xác thực hay không. Theo ý kiến của Ủy ban do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma làm chủ tịch, thì 7 cuộc hiện ra đầu tiên có thể là xác thực. Tuy chưa đưa ra phán quyết, Đức Thánh Cha Francisco quan tâm đến việc mục vụ đông đảo tín hữu đến Mễ Du hành hương, nên Ngài muốn đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực này, và bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Henrik Jose đến điều tra, và quyết định bãi bỏ lệnh cấm tổ chức các cuộc hành hương đến Mễ Du, bất chấp ý kiến trái ngược của vị giám mục bản quyền trước đây. Tin Zurich, Thụy Sĩ. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô rời đại hội tới năm 2022. Vì đại dịch COVID-19, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã quyết định rời lại một năm đại hội lần thứ 11 và sẽ tiến hành từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 8 tháng 9 năm 2022 tại thành phố Karlsruhe bên Đức. Quyết định trên đây được ban chấp hành Hội đồng đại kết đưa ra hôm 27 tháng 7 vừa qua trong cuộc họp video diễn liền. Trước đây, đại hội dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 9 năm 2021 với chủ đề Tình yêu Chúa Kitô thúc bách, hòa giải và liên kết thế giới. Có khoảng 800 tham dự viên đến từ các nơi trên thế giới. Cha Joan Sauca thuộc chính thống giáo Romani, quyền tổng thư ký Hội đồng đại kết tuyên bố rằng đại hội của Hội đồng đại kết với sự tham dự của các tín hữu Kitô đến từ các nơi trên thế giới là một cơ hội đặc biệt để các giáo hội chứng tỏ sự dấn thân của mình cho sự hiệp nhất hữu hình và cùng làm chứng tá. Đại hội cũng là cơ hội để hội đồng kín múc nghị lực hầu dấn thân hoạt động. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 tại Hòa Lan và hiện có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, quy tụ 350 giáo hội Kitô như Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo. Giáo hội Công Giáo không phải là thành viên, nhưng có nhiều cộng tác với hội đồng này là thành viên của hai ủy ban. Đại hội nhóm họp 8 năm một lần và là cơ quan thẩm quyền cao nhất của hội đồng để ra hướng đi cho cơ quan này.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần kết nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương với đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 185. Tăng trưởng thời kỳ dự tòng. Đức tin như một nhân đức là một thực tại năng động, nó có thể lớn lên, củng cố và trưởng thành, nhưng cũng trải nghiệm những điều ngược lại. Thời gian dự tòng giúp việc lãnh nhận các bí tích với một đức tin có ý thức hơn về điều được lãnh nhận và về cam kết bản thân của người ta đối với nó. Đức ái mục vụ sẽ phải quyết định các phương thức cụ thể cho thời kỳ dự tòng theo bí tích đang bàn và những người yêu cầu lãnh nhận nó, có tính đến phẩm chất và cường độ của môi trường tôn giáo mà từ đó họ xuất phát. Việc đào tạo các giáo lý viên và chứng từ cuộc sống của họ là điều rất quan yếu. Mặt khác, chính việc lãnh nhận bí tích với cam kết mà nó hàm ngụ mời gọi chúng ta tiếp tục thời kỳ dự tòng qua việc dạy giáo lý dẫn vào huyền nhiệm. Chắc chắn, sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm và hôn nhân, sự lớn lên trong đức tin và một loại thời kỳ dự tòng liên tục được cung ứng một cách khéo léo trong một số điều gọi là các phong trào giáo hội mới. Trong đó, có việc xã hội hóa đạt được trong đức tin và trong việc thuộc về giáo hội. Hơn nữa, trong đó, chiều kích bí tích của đức tin được nhấn mạnh một cách mạnh mẽ khi nhấn mạnh đến việc lãnh nhận ơn phúc, thờ lạy Chúa, năng lãnh nhận các bí tích, nhấn mạnh trên hết đến mọi ơn phúc bất khả thu hồi của Thiên Chúa, những ơn phúc gắn kết ơn thánh của người vào các bí tích mà không bắt chúng tùy thuộc sự hoàn hảo của các thừa tác viên hoặc công đức của những người lãnh nhận chúng. Họ được củng cố theo chiều dọc của tính bí tích, vì họ không dựa vào chính họ để làm chứng, theo chiều ngang trước mặt thế giới, việc ơn thánh của Thiên Chúa sẽ đi vào sự yếu đuối như thế nào. 186. Việc được lồng vào nhiệm cục bí tích nhờ đức tin và các bí tích. Việc lồng các Kitô hữu vào nhiệm cục bí tích diễn ra nhờ đức tin và các bí tích. Các bí tích cung ứng cho những người mong muốn nó và được chuẩn bị thỏa đáng một điều có giá trị như lời cam kết được sự sống đời đời và được Chúa Kitô gần gũi yêu thương. 187. Trong việc thể hiện nhiệm cục bí tích, hiểu như việc khai mở mầu nhiệm nhập thể và luận lý học của nó, mầu nhiệm vượt qua được nêu bật như đỉnh cao, trong đó tình yêu được thể hiện đến tột đỉnh. Người Kitô hữu qua bí tích rửa tội được tháp nhập vào mầu nhiệm này, tham gia vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu một cách bí tích, và đồng thời họ trở thành viên đá sống động của giáo hội. Do đó, đời sống Kitô hữu bắt đầu với việc được lồng vào tâm điểm thiết yếu của nhiệm cục bí tích. 188. Mầu nhiệm Chúa Kitô bao gồm trong hồng phúc thần khí của người, như hồng phúc vĩ đại của đấng phục sinh, trong ngày lễ ngũ tuần, với việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần ở đỉnh cao kết cấu của chính mình. Giáo hội nhận thức đầy đủ mình đã được ban ơn, được sai đi thi hành một sứ mệnh phổ quát. Kitô hữu được tháp nhập vào biến cố ngũ tuần qua các bí tích khai tâm, với việc củng cố đức tin và trách nhiệm của mình, cả đối nội trong cộng đồng giáo hội lẫn đối ngoại như một môn đệ truyền giáo. 189. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dự ứng bằng cử chỉ và lời nói ý nghĩa của cả cuộc đời và mầu nhiệm của người. Thân thể người được cho đi và máu người đã đổ ra cho nhiều người. Trong bí tích thánh thể, một lần nữa, Kitô hữu lãnh nhận ơn phúc của Chúa, ơn phúc mà họ chấp nhận một cách minh nhiên như vậy trong tiếng thưa Amen, để tiếp tục là một chi thể tích cực của nhiệm thể Chúa Kitô đang hiện diện trong thế giới. 190. Động lực của nhiệm cục bí tích có thể được hiểu như là giao ước của Thiên Chúa với dân người, một hình ảnh không xa lạ gì với ý nghĩa phu thê. Trong toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô, việc đổi mới dứt khoát và không thể thu hồi của giao ước Thiên Chúa với dân người diễn ra qua Chúa Kitô. Vợ chồng Kitô hữu khi kết hôn trong Chúa đã trở thành một dấu hiệu minh chứng cho tình yêu vốn chủ trì mối tương quan của Chúa Kitô với giáo hội. 191. Với đời sống, cái chết và sự phục sinh của người, Chúa Giêsu đã mang đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, một ơn cứu rỗi bao gồm ơn tha thứ tội lỗi, hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải giữa anh chị em bằng cách phá đổ bức tường ngăn cách. Khi Kitô hữu mâu thuẫn với ý nghĩa của tin mừng và việc theo chân Chúa Kitô bằng cách lãnh nhận bí tích thống hối với một đức tin sám hối, họ được giao hòa với Thiên Chúa và với giáo hội. Như vậy, nếu một mặt giáo hội được đổi mới, người được tha thứ sẽ trở thành một đại sứ của ơn tha thứ Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. 192. Chúa Giêsu đã tiếp cận nhiều người bệnh, an ủi họ, chữa lành cho họ và tha thứ tội lỗi của họ. Ai lãnh nhận sức dầu được kết hiệp một cách bí tích với Chúa Kitô và một lúc khi sức mạnh của bệnh tật và cái chết xem ra như chiến thắng để tuyên xưng bằng đức tin chiến thắng của Chúa Kitô và niềm hy vọng được sống đời đời. 193. Chúa Giêsu tập hợp xung quanh người một nhóm môn đệ và tín hữu, những người mà người đang giáo huấn trong các mầu nhiệm của nước Thiên Chúa và biểu lộ mầu nhiệm về bản thân người. Những ai lấy đức tin đáp lại lời kêu gọi của Chúa và lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô như đầu và mục tử, tiếp tục loan báo tin mừng, lãnh đạo cộng đồng giống đấng chăn thiên nhân lành và dâng hiến lễ sống động và thánh thiện. 194. Bản chất bí tích của đức tin. Nhiệm cục thần linh của ơn cứu rỗi bắt đầu với việc sáng thế, được thực hiện hóa trong lịch sử và tiến tới sự hoàn thành vĩnh cửu. Tuy nhiên, không phải mọi cái nhìn vào lịch sử đều nắm bắt được trong đó sự hiện diện của hành động Thiên Chúa. Chẳng hạn, nó có thể không nắm bắt được việc rời khỏi Ai Cập là cuộc giải thoát do Thiên Chúa thực hiện. Tương tự như vậy, người ta có thể biết rằng Chúa Giêsu sẽ thực hiện phép lạ hoặc người bị đóng đinh, nhưng chỉ có cái nhìn của đức tin mới nhận ra trong các phép lạ dấu chỉ bản chất thiên sai của người và thiên tính của người, chứ không phải sức mạnh của Beelzebub, hoặc nó có thể không nắm bắt được việc trên thập giá, ơn tha tội đã diễn ra, cùng với việc hòa giải với Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một cuộc hành quyết. 195. Do đó, theo Thánh Agostino và Origen, chúng ta có thể phân biệt điều chúng ta có thể gọi là cái nhìn chỉ có tính lịch sử về các biến cố của lịch sử cứu độ. Nó có đặc điểm tự giới hạn vào việc nhận thức các biến cố, dành tính đáng tin cho các nhân chứng thuật lại chúng, mà không nắm được ý nghĩa lịch sử cứu rỗi của chúng. Tuy nhiên, một ánh mắt thích hợp với đức tin, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, không những biến các biến cố lịch sử trong tính vật chất lịch sử của chúng, mà còn nhận thấy ở chúng bản chất cứu rỗi của chúng. Nói cách khác, ánh mắt này thâm nhập vào thực tại bí tích tích thực của những gì đang xảy ra, bằng cách nắm bắt tính hữu hình của biến cố lịch sử. Nó chi nhận được chiều sâu của ơn thánh đang hiện diện và hành động trong những biến cố này. Hình thức đức tin này đúng là đức tin Kitô giáo, chịu trách nhiệm không những việc nắm bắt sự hiện diện của hành động thần thiên trong lịch sử hữu hình, mà cả khả năng chi nhận được mối liên kết của những biến cố này với niềm hy vọng được sự sống đời sau. Do đó, loại đức tin này không những chỉ tin vào sự sống đời đời, vào Thiên Chúa Ba Ngôi và vào Chúa Kitô, Chúa chúng ta, mà còn là loại đức tin riêng của những người nhìn nhận đấng phục sinh trong các lần hiện ra. Không có đức tin này, lịch sử không có hình thức của một nhiệm cục cứu rỗi thần linh. Nó được giải quyết trong sự tích lũy của các sự kiện mà ý nghĩa của nó rất khó để phân định. Dù sao, nó được gán cho từ bên ngoài. Tuy nhiên, với ơn phúc đức tin, ý nghĩa của dòng biến cố lịch sử nằm ở ý nghĩa mà chính Thiên Chúa ban cho chúng, nhiệm cục thần linh chủ trì và cai quản lịch sử, dẫn nó đến sự sống đời đời. Nói tóm lại, vì nhiệm cục thần linh Ba Ngôi có bản chất bí tích, đức tin Kitô giáo có tính bí tích chân chính. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần kết thúc văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tìm hiểu trước, chúng ta đã bắt đầu nói về quan niệm Kitô giáo về giới tính con người, được Thiên Chúa sáng tạo nên có nam có nữ. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời giữa tình yêu và tính dục. Hai yếu tố này được thể hiện cách hợp pháp và trọn vẹn trong đời sống hôn nhân và gia đình. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về tình yêu khiết tịnh. Trước hết, cần xác định từ ngữ. Thuật ngữ khiết tịnh dùng để diễn tả một đức tính giúp người ta có thể kiểm soát và điều chỉnh ước muốn tính dục của con người. Như chúng ta đã nói ở bài trước, từ bản chất, con người được Thiên Chúa dựng nên có tính dục. Ngài cũng ban cho người nam và người nữ có những ham muốn tính dục. Tuy nhiên, vì tội lỗi đã xâm nhập trần gian, nên trong con người có những đổ vỡ, trong đó có ước muốn tính dục quá độ hoặc vô lối nơi con người. Khi người ta có thể kiểm soát và điều chỉnh ước muốn tính dục của mình, tức là hiểu được những khuynh hướng, ước muốn của bản thân và thực hành tính dục cách đúng mực trong phạm vi của nó, đó là khiết tịnh. Dưới đây, chúng ta sẽ đề cập đến hai dạng thức liên quan đến đức khiết tịnh, đó là tình yêu khiết tịnh và đời sống khiết tịnh. Vậy, thế nào là tình yêu khiết tịnh? Tình yêu khiết tịnh là tình yêu mà một người trong cuộc sống biết tự chủ và bảo vệ mình chống lại những cám dỗ quá độ của tính dục. Người có tình yêu khiết tịnh biết hội nhập tính dục cách tốt đẹp và đúng mực vào nhân cách và những hoạt động thân xác của mình. Vậy tại sao Kitô hữu phải sống tình yêu khiết tịnh? Trước hết, phải xác định rằng sống tình yêu khiết tịnh khác với vẻ đoan trang bề ngoài. Người sống tình yêu khiết tịnh không lệ thuộc vào bản năng. Trái lại, họ sống đời sống tính dục một cách trách nhiệm khi hướng nó tới tình yêu đích thật và diễn tả tình yêu đích thật ấy. Tình yêu khiết tịnh trái với một tình yêu dâm ô là sự rối loạn của tình yêu, một thứ tình yêu bị chệch hướng. Người dâm ô coi tính dục của mình và của người khác như những dụng cụ để thỏa mãn, chứ không có tình yêu. Trái lại, như đã nói, tính dục và tình yêu là hai lĩnh vực không thể tách rời. Vậy còn thế nào là đời sống khiết tịnh? Đời sống khiết tịnh hay đời sống độc thân khiết tịnh nói về những người tự ý chọn và cam kết sống độc thân và dành trọn con người gồm thân xác, lý trí và trái tim để phục vụ nước Thiên Chúa bằng tình yêu trọn vẹn không san sẻ. Họ dùng cả cuộc đời mình để diễn tả một tình yêu trung thủy, cao thượng và đáng tin cậy cho Thiên Chúa và tha nhân. Vậy, người ta có thể sống đời khiết tịnh thế nào? Đời sống khiết tịnh giúp người ta sống tình yêu như một người tự do, không nô lệ các bản năng tính dục. Nhờ các phương tiện siêu nhiên cũng như tự nhiên trợ giúp, họ trưởng thành và tự do trong tình yêu, nhờ đó yêu thương hơn và trọn vẹn hơn. Người sống đời sống độc thân khiết tịnh phải siêng năng tập luyện để làm chủ bản thân và bản năng tính dục của mình. Vậy phải chăng mọi người đều phải sống khiết tịnh, kể cả những người sống đời hôn nhân? Thưa, chắc chắn là như vậy. Vì sống khiết tịnh là làm chủ bản năng tính dục của mình, nên tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống khiết tịnh, dù là trẻ hay già, người sống độc thân hay người sống đời hôn nhân. Mỗi người trong hoàn cảnh của mình thực hành đức khiết tịnh ở những mức độ khác nhau. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thessalonica đã nói: ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo dục vọng như dân ngoại, là những người không biết đến Thiên Chúa. Đó chính là lý do tại sao Hội Thánh chống lại những quan hệ tính dục trước khi kết hôn. Vì Hội Thánh muốn bảo vệ tình yêu của đôi bạn. Người ta không thể cho ai món quà nào quý hơn là chính bản thân mình. Khi thật lòng nói lời yêu ai, là người ta muốn trao hiến toàn thể con người mình cho người kia, muốn thuộc về nhau tất cả và mãi mãi. Vì vậy, người ta không thể nói chỉ yêu tạm thời hay yêu thử, hoặc không thể chỉ yêu thân xác người kia mà thôi. Trong xã hội hôm nay, nhiều người cho rằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là hợp pháp. Tuy nhiên, những quan hệ tình dục kiểu đó không diễn tả một tình yêu đích thực, nhưng thường nó dừng lại ở việc thỏa mãn các đòi hỏi tình dục hơn là hướng đến một tình yêu trọn vẹn. Đó cũng là lý do Hội Thánh khuyên các đôi bạn trẻ hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi cưới rồi mới trao hiến toàn thân cho nhau. Trước khi kết hôn, có những hành vi cử chỉ mà đôi bạn được phép làm để diễn tả tình yêu với nhau, ngoại trừ việc quan hệ tình dục. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai khuyên các bạn trẻ rằng, các bạn hãy bày tỏ những cử chỉ yêu thương và chiều mến phù hợp với giai đoạn trong tình yêu. Nếu các bạn biết chờ đợi và từ chối, thì trong tương lai, các bạn sẽ dễ dàng có được nghị lực để quan tâm, tôn trọng và âu yếm đối với người bạn đời của mình. Có một thực tế trớ trêu trong xã hội Việt Nam hoặc Á Đông chúng ta là có nhiều người đàn ông trước khi cưới thì sống buông thả, quan hệ tình dục bừa bãi, nhưng khi chính thức lập gia đình lại muốn cưới một người phụ nữ hoàn toàn trong trắng. Chỉ xét trên phương diện lý luận tự nhiên mà thôi thì đó là một điều vô cùng phi lý. Chính vì vậy, trong bối cảnh của những nền văn hóa này, các nhà giáo dục vẫn khuyên các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ giới, hãy cẩn trọng trong những liên hệ tình dục, vì thiệt thòi trước tiên thuộc về người phụ nữ, nhất là trong trường hợp người phụ nữ có thai ngoài ý muốn. Trong trường hợp nếu các bạn trẻ đã lầm lỡ và đang có những liên hệ tình dục trước hôn nhân, thì giáo hội khuyên các bạn trẻ hãy can đảm nói chuyện, trao đổi với một linh mục hoặc với một Kitô hữu đáng tin cậy để tìm ra con đường sống tình yêu của mình cách trong sáng và tốt đẹp hơn. Điều quan trọng mà chúng ta phải nhớ là, dù quá khứ có thế nào, thì với ơn Thiên Chúa giúp đỡ, chúng ta luôn có thể bắt đầu với một khởi hành mới. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về đời sống khiết tịnh, về tình yêu khiết tịnh, về những liên hệ tình dục trước hôn nhân. Điều quan trọng nhất trong tình yêu là người ta cần phải biết làm chủ bản năng giới tính, và nhất là biết giới hạn trong những cách thức thể hiện tình yêu. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những lỗi phạm cụ thể đến điều răn thứ 6. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trong tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, vị lương y của các linh hồn và thân xác, chúng ta được kêu gọi tiếp tục hoạt động chữa lành và cứu độ của Chúa về mặt thể lý, xã hội và tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 16 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 5 tháng 8 vừa qua. Buổi tiếp kiến này của Đức Thánh Cha được thực hiện sau 5 tuần tạm ngưng để nghỉ hè từ ngày 25 tháng 6. Đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành tại nhiều nơi, nhiều nước vẫn còn bị phong tỏa, nhất là ngoài châu Âu, nên tương đối có ít du khách và tín hữu hành hương đến Roma, và vì thế, các buổi tiếp kiến bình thường với sự hiện diện của mọi người vẫn chưa thể được mở lại. hiện diện trong buổi tiếp kiến tại thư viện Dinh Tông Tòa có một số linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh thông dịch viên, được ông Sapienza quyền chủ tịch phủ giáo hoàng, và một giám chức người Argentina phụ giúp Đức Thánh Cha. Mở đầu là phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 10 đến câu 11, kể lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành một người bất toại trong lúc người giảng tại Capernaum. Qua phép lạ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự chữa lành của Chúa Giêsu không những về mặt thể lý nhưng cả về tinh thần. Và giáo hội cùng các tín hữu cũng được mời gọi tiếp tục sứ mệnh chữa lành của Chúa Cứu Thế. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha bắt đầu một loạt bài mới về giáo huấn xã hội công giáo liên hệ đến tình trạng đại dịch hiện nay của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đại dịch đang tiếp tục tạo nên những vết thương sâu đậm, vạch rõ tình trạng dễ bị tổn thương của chúng ta. Nhiều người đã từ trần, rất nhiều người bị bệnh dịch trong mọi đại lục, bao nhiêu cá nhân và gia đình sống trong thời kỳ bấp bênh vì những vấn đề kinh tế xã hội đặc biệt xảy ra cho những người nghèo nhất. Vì thế, chúng ta cần vững tâm nhìn lên Chúa Giêsu và với niềm tin ấy, chúng ta bám lấy niềm hy vọng nước Thiên Chúa mà chính Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. Một nước chữa lành và cứu độ đã hiện diện giữa chúng ta. Một nước công chính và an bình được điều lộ bằng những công trình bác ái. Chúng làm gia tăng niềm hy vọng và củng cố đức tin. Theo truyền thống Kitô, tin cậy mến không phải chỉ là những tâm tình hoặc thái độ, đó là những nhân đức được ơn Chúa Thánh Linh phó vào trong chúng ta. Những ơn ấy chữa lành và làm cho chúng ta trở thành những người chữa lành, mở cho chúng ta những chân trời mới, cả trong lúc chúng ta tiến qua vùng biển khó khăn của thời đại ngày nay. Cuộc gặp gỡ với Tin Mừng, đức tin, đức cậy, đức mến mời gọi chúng ta đón nhận một tinh thần sáng tạo và đổi mới. Qua cách thức đó, chúng ta có thể biến đổi những căn cội yếu đuối thể lý, tinh thần và xã hội của chúng ta. Chúng ta có thể chữa trị trong chiều sâu những cơ cấu bất công và những lối thực hành phá hoại làm cho chúng ta xa cách nhau, đe dọa gia đình nhân loại và trái đất của chúng ta. Sư vụ của Chúa Giêsu có nhiều thí dụ về sự chữa lành, khi thì Chúa chữa lành cho những người bị sốt nặng, những người bị phong cùi, những người bị bất toại, khi thì Chúa cho người mù được thấy, cho người câm điếc được nghe và nói được. Trong thực tế, không những Chúa chỉ chữa những căn bệnh thể xác, nhưng người còn chữa toàn diện con người. Qua cách thức ấy, Chúa đưa họ trở lại cộng đoàn, giải thoát họ khỏi tình trạng cô lập. Chúng ta hãy nghĩ đến trình thuật rất hay về việc chữa lành người bất toại ở Capernaum. Khi Chúa Giêsu giảng ở cửa nhà, thì có bốn người mang những người bạn của họ bị bất toại đến trước Chúa Giêsu, và vì không thể vào nhà, họ làm một lỗ hổng trên mái và thả cái cán người bệnh xuống trước mặt người. Khi thấy niềm tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại, hỡi con, các tội của con đã được tha. Và rồi, như một dấu chỉ cụ thể, người nói thêm, con hãy đứng lên, vác chõng của con và về nhà. Thật là một thí dụ tuyệt vời về sự chữa lành. Hành động của Chúa Giêsu là câu trả lời trực tiếp cho niềm tin của những người ấy, niềm hy vọng mà họ đặt nơi người, tình yêu mà họ chứng tỏ cho nhau. Và thế là Chúa chữa lành, nhưng không phải chỉ chữa lành bệnh bất toại, người còn tha thứ, đổi mới cuộc sống của người bất toại và những bạn hữu của ông. Một sự chữa lành thể lý và tinh thần, thành quả một cuộc gặp gỡ về mặt bản thân và xã hội. Chúng ta tưởng tượng được tình bạn ấy và niềm tin của tất cả những người hiện diện trong nhà ấy được tăng trưởng nhờ cử chỉ của Chúa Giêsu, cuộc gặp gỡ chữa lành với Chúa Giêsu, sứ mệnh chữa lành của chúng ta. Vậy, chúng ta tự hỏi, chúng ta có thể giúp chữa lành thế giới chúng ta ngày nay không? Trong tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, vị lương y của các linh hồn và thân xác, chúng ta được kêu gọi tiếp tục hoạt động chữa lành và cứu độ của Chúa về mặt thể lý, xã hội và tinh thần. Giáo hội mặc dù quản lý ơn thánh chữa lành của Chúa Kitô qua các bí tích và tuy cũng cung cấp các dịch vụ y tế nơi những góc trời xa xăm nhất của trái đất, nhưng giáo hội không phải là chuyên gia trong việc phòng ngừa và chữa trị đại dịch, và giáo hội cũng không đưa ra những chỉ dẫn chuyên biệt về mặt xã hội chính trị. Đây là những điều thuộc về nghĩa vụ của các vị lãnh đạo chính trị và xã hội. Tuy nhiên, qua dòng lịch sử, dưới ánh sáng Tin Mừng, giáo hội đã phát triển một số nguyên tắc xã hội cơ bản. Những nguyên tắc ấy có thể giúp chúng ta tiến bước để chuẩn bị cho tương lai chúng ta đang cần. Tôi trưng dẫn các nguyên tắc có liên hệ mật thiết với nhau, đó là phẩm giá con người, công ích, chọn lựa ưu tiên đứng về phía người nghèo, của cả là mưu ích chung cho mọi người, tình liên đới, nguyên tắc phụ đới, sự chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Tất cả các nguyên tắc ấy biểu lộ qua nhiều cách thức khác nhau, các nhân đức tin cậy mến. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong những tuần lễ tới đây, tôi mời gọi anh chị em cùng cứu xét những vấn đề cấp thiết mà đại dịch nêu bật, nhất là các căn bệnh xã hội. Và tôi sẽ làm điều này dưới ánh sáng tin mừng, các nhân đức hướng thần và các nguyên tắc của đạo lý xã hội Công giáo. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem truyền thống xã hội Công giáo có thể trợ giúp gia đình nhân loại thế nào trong việc chữa lành thế giới này đang bị những căn bệnh nặng. Ước muốn của tôi là chúng ta cùng nhau suy tư và hoạt động trong tư cách là các môn đệ của Chúa Giêsu đấng chữa lành, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đầy hy vọng cho các thế hệ tương lai. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy luôn nhìn đến tôn nhan rạng ngời của Thiên Chúa mà phụng vụ ngày 6 tháng 8 mời gọi chúng ta chiêm ngắm trong Chúa Kitô hiển dung trên núi Tabor. Chúa là ánh sáng soi sáng các biến cố hàng ngày. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nghĩ đến những người già, các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc tín thác nơi Chúa. Xác tín rằng Chúa sẽ hướng dẫn anh chị em bằng ơn thánh của người và mọi bước đường trong cuộc sống của anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài trên các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Et nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos de mal. Domine hoviscum. Sit nomen Domini benedictum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.